Phẩm 3 21 Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến, và tôi đã được nghe. Ở đây, này các tỷ kheo, với tâm của ta rõ biết tâm của một người thiện ý như vậy. Và nếu trong thời gian này, người này mạng chung, như vậy tương xứng, người này được sanh lên thiên giới. Vì cớ sao? Này các tỷ kheo, vì tâm người ấy thiện ý. Này các tỷ kheo, vì nhân tâm thiện ý. Như vậy ở đây, một số loài hữu tình, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh vào thiền thú, thiên giới cõi đời này. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. Biết được tâm thiện ý của hạng người ở đời, Đức Phật giữa tỷ kheo đã nói ý nghĩa này. Chính trong thời gian này, người ấy bị mạng chung, người ấy sẽ được sanh lên thiên giới thiền thú. Vì tâm có thiện ý, tùy theo lấy những gì tương xứng được lãnh thọ, như vậy được tương xứng do nhân tâm thiện ý, chúng sanh đi thiền thú. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 22. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, chớ có sợ hãi các công đức. Này các tỷ kheo, công đức là đồng nghĩa với an lạc. Cái gì khả lạc, khả hỷ, khả ái, khả ý, tức là công đức. Này các tỷ kheo, ta thắng tri thọ hưởng quả dị thục khả lạc, khả hỷ, khả ái, khả ý. Trong một thời gian dài của các công đức, ta thắng tri thọ hưởng quả dị thục khả lạc, khả hỷ, khả ái, khả ý. Trong một thời gian dài của các công đức đã làm, trong một thời gian dài. Sau khi tu tập từ tâm trong 7 năm, ta đã không trở lui lại đời này trong 7 tăng kiếp và hoài kiếp. Trong thời kỳ kiếp tăng, ta là chư thiên quan âm. Trong thời kỳ kiếp giảm, ta sanh trong lâu đài trống không ở Phạm Thiên. Tại đấy, ta là Phạm Thiên, đại Phạm Thiên, bậc chinh phục, bậc không bị ai chinh phục, bậc nhìn thấy tất cả, bậc có quyền lực. Này các tỷ kheo, 36 lần ta đã là Thiên Chủ Đế Thích, nhiều trăm lần ta đã làm vua, vị vua chuyển luân, trị vì đúng pháp, bậc Pháp Vương, bậc chiến thắng bốn phương, bậc đã đạt được sự an ổn trong quốc độ, bậc đầy đủ bảy báo. Còn nói gì khi ta là vị vua ở địa phương? Này các tỷ kheo, ta suy nghĩ như sau. Quả này là do nghiệp nào ta đã làm, là quả dị thuộc của nghiệp nào mà nay ta được đại thần lực như vậy, được quy lực như vậy. Rồi này các tỷ kheo, ta suy nghĩ như sau. Đây là quả ba nghiệp ta đã làm, là quả dị thuộc của ba nghiệp. Do vậy, ta nay được đại thần lực như vậy, đại quy lực như vậy, tức là bố thí, nhiếp phục, chế ngự. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. Hãy để cho vị ấy học tập về công đức. Công đức là lạc căn, tối thượng trong tương lai. Hãy tu tập bố thí, sống nếp sống an tịnh và tu tập từ tâm. Sau khi đã tu tập các pháp này như vậy, tức là cả ba pháp khiến an lạc sanh khởi, bậc hiền trí được sanh trong thế giới an lạc, thế giới không sân hận. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 23. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến và tôi đã được nghe. Có một pháp này các tỷ kheo được tu tập, được làm cho sung mãn, đem lại hai lợi ích, an trú ngay hiện tại và lợi ích cho tương lai. Thế nào là một pháp? Không phóng dật trong các thiện pháp. Này các tỷ kheo, đây là một pháp được tu tập, được làm cho sung mãn, được đem lại hai lợi ích, an trú ngay trong hiện tại và lợi ích cho tương lai. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. Bậc hiền trí tán thán, không phóng dật hành thiền. Bậc hiền không phóng dật, đem lại hai lợi ích. Lợi ích ngay đời này và lợi ích tương lai. Bậc trí do thắng tri chứng đắc được lợi ích, nên được gọi bậc trí. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 24. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Các xương của một người, này các tỷ kheo, chạy dài lưu chuyển, có thể lớn như một đồi xương, một chồng xương, một đống xương như núi Vebula này. Nếu có người thâu người lượm xương lại, gìn giữ chúng, không làm chúng hủy hoại. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. Chồng chất như xương người, chỉ sống có một kiếp, chất đóng bằng hòn núi. Bậc đại sĩ nói vậy, đống xương ấy được nói, lớn như Vebula, phía bắc núi Linh Thứ, thành núi Magadha. Người thấy bốn sự thật, với chân chánh trí tuệ, khổ và khổ tập khởi, sẽ vượt qua đau khổ. Con đường thánh tám ngành dẫn đến khổ tịnh chỉ. Người ấy phải luân chuyển tối đa là 7 lần, là vì đoạn tận khổ, đoạn diệt mọi kiết sử. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 25. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Phàm một người nào đã vi phạm một pháp, ta nói rằng không có ác nghiệp nào vì ấy không làm được. Thế nào là một pháp? Này các tỷ kheo, tức là rõ biết mà nói láo. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói lên. Người nào đã nói láo là vi phạm một pháp, không kể đến đời sau, không ác gì không làm. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 26. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, nếu các chúng sanh có thể biết như ta đã biết, quả vị thuộc của sự san sẻ bố thí, họ sẽ không thụ hưởng nếu họ không bố thí và không quế nhiễm sang tham, không có ám ảnh tâm của họ và an trú. Dầu là miếng cuối cùng của họ, dầu là miếng ăn tối trồng, họ sẽ không thọ hưởng nếu họ không san sẻ khi có người nhận của họ. Do vậy, này các tỷ kheo, nếu các chúng sanh không biết như ta đã biết, quả vị thục của san sẻ bố thí, họ sẽ thọ hưởng, không có bố thí và quế nhiễm sang tham, ám ảnh tâm của họ và an trú. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. Nếu các hàng chúng sanh có thể biết như vậy, như bậc đại ẩn sĩ đã nói tuyên bố lên, quả vị thục lớn thai của san sẻ bố thí, nhiếp phục quế sang tham, với tâm thật thanh tịnh, đúng thời họ bố thí đối với các thánh nhân. Tại đây bố thí vậy, có quả thật to lớn, cho nhiều các thức ăn, kính lễ người đáng kính, từ đây xa từ bỏ. Địa vị làm con người, các người làm bố thí được đi đến cõi trời. Họ đi đến cõi trời, tại đấy chúng hoan hỷ với mọi điều sở thích, họ thọ hưởng như ý. Vì không có sang tham, được thọ hưởng đầy đủ quả vị thục của chúng nhờ san sẻ bố thí. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 28. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, phàm có những phước nghiệp sự nào đưa đến sanh y, tất cả những nghiệp sự ấy không bằng 1/16 từ tâm giải thoát. Chỉ có từ tâm giải thoát vượt qua chúng, những nghiệp sự ấy chói sáng, bừng sáng và rực sáng. Này các tỷ kheo, ví như ánh sáng của chùm sao, tất cả ánh sáng ấy không bằng 1/16 ánh sáng của mặt trăng. Ánh sáng của mặt trăng vượt qua ánh sáng của chùm sao, chói sáng, bừng sáng và rực sáng. Cũng vậy, này các tỷ kheo, phàm có những nghiệp vụ nào đưa đến sanh y, tất cả những nghiệp vụ ấy không bằng 1/16 từ tâm giải thoát. Chỉ có từ tâm giải thoát vượt qua chúng, chói sáng, bừng sáng và rực sáng. Này các tỷ kheo, ví như vào tháng cuối mùa mưa, vào mùa thu, trên bầu trời thanh tịnh, các mây được quét sạch, Mặt trời mọc lên trên bầu trời, phá tan mọi tối tăm ở hư không, chói sáng, bừng sáng và rực sáng. Cũng vậy, này các tỷ kheo, phàm có những nghiệp vụ đưa đến sanh y, tất cả những nghiệp vụ ấy không bằng 1/16 từ tâm giải thoát. Chỉ có từ tâm giải thoát vượt qua chúng, chói sáng, bừng sáng và rực sáng. Ví như, này các tỷ kheo, vào tháng cuối mùa mưa, vào tiết mùa thu, khi hư không mở rộng, không có mây mù, mặt trời dương thẳng lên trời không, quét sạch tội tối tăm trên trời, chói sáng, bừng sáng và rực sáng. Cũng vậy, này các tỷ kheo, phàm có những nghiệp vụ nào đưa đến sanh y, tất cả những nghiệp vụ ấy không bằng 1/16 từ tâm giải thoát. Chỉ có từ tâm giải thoát vượt qua chúng, chói sáng, bừng sáng và rực sáng. Ví như, này các tỷ kheo, khi đêm đã gần tàn, sao mai chói sáng, bừng sáng và rực sáng. Cũng vậy, này các tỷ kheo, phàm có những nghiệp vụ nào đưa đến sanh y, tất cả những nghiệp vụ ấy không bằng 1/16 từ tâm giải thoát. Chỉ có từ tâm giải thoát vượt qua chúng, chói sáng, bừng sáng và rực sáng. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói đến. Ai tu tập từ tâm, không phóng dật chánh niệm, các kiết sử dạp thiểu, nhờ thấy sanh y diệt, nếu tâm không độc ác, đối với một hữu tình, với từ tâm như vậy, vì ấy là bậc thiện, với tâm tư từ mẫn, đối tất cả hữu tình, bậc thánh tự tác thành, công đức thật vô lượng. Ai chiến thắng quả đất, đầy rẫy những hữu tình, bậc vua chúa chân chánh, như các vị tiên nhân, tổ chức khắp mọi nơi, đủ các loại tế đàn. Lễ tế đàn với ngựa, lễ tế đàn với người, quan cọc, rượu chiến thắng, lễ chốt cửa dẹp lại, họ không tác thành được 1/16. Với người khéo tu tập, tâm ý thật từ mẫn, như ánh sáng mặt trăng, thắng sáng mọi gì sao. Ai không có giết hại, không khiến người giết hại, không có chinh phục người, không khiến người chinh phục, với tâm tư từ mẫn đối với mọi chúng sanh, vì ấy không hận thù đối với bất cứ ai. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và